Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Muôn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Muôn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. Con sẽ ca tụng trước mọi người, vì đó là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, và đối với chúng con là một phép lạ liên lịch. Phát nguyên từ Thiên Chúa Ba Ngôi, từ một cung lòng độc nhất sung mãn tình yêu, lòng thương xót Chúa sẽ được tỏ hiện nơi linh hồn với tất cả sự sung mãn khi bức màn hạ xuống. Từ nguồn mạch lòng xót thương của Chúa, ôi lạy Chúa, trào tuôn mọi hạnh phúc và sự sống, và thế là mọi thụ tạo và toàn thể công trình tạo dựng xoay xưa hát lên bài ca lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa được khơi mở cho chúng con qua đời sống Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Hỡi tội nhân, bạn đừng hoài nghi hay tuyệt vọng, nhưng hãy tín thác vào lòng thương xót, vì bạn cũng có thể nên thánh thiện. Hai dòng suối mang hình những luồng sáng đã trào ra từ trái tim Chúa Giêsu, không phải cho các sứ thần, minh thần hay luyến thần, nhưng cho phần rỗi của nhân loại tội lỗi. Ôi Thánh ý Thiên Chúa, xin hãy là tình yêu của con. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết đáng lẽ con không viết một chữ nào về bản thân con. Nhưng nếu con có viết, thì đó chỉ vì lệnh truyền hiển nhiên của Đức Vâng Lời Thánh Thiện. Ôi Chúa Giêsu, Thiên Chúa ẩn thân, trái tim con cảm nhận được Chúa, mặc dù có các bức màn che khuất. Chúa biết con yêu mến Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, trong Chúa có cuộc sống nội tại của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Niềm vui vĩnh hằng, tình yêu sâu thẳm vô biên đã trào đổ trên mọi thụ tạo và làm nên hạnh phúc của chúng. Nguyện danh dự và vinh quang đều quy về Thánh danh Chúa cho đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Thiên Chúa của con, khi con suy tưởng đến sự cao trọng và vẻ xinh đẹp của Chúa, con vui mừng quá đỗi, vì Thiên Chúa con phụng sự thật vĩ đại dường bao. Tôi thực thi Thánh ý Chúa trong yêu mến và vui tươi. Càng nhận biết người, tôi càng ước muốn yêu mến người. Tôi bừng cháy niềm thao thức yêu mến người mỗi ngày một hơn. Ngày 14 thứ năm này, lúc chúng tôi làm giờ chầu đêm, lúc đầu tôi không thể cầu nguyện. Một tình trạng khô khan bao trùm lấy tôi. Tôi không thể suy tưởng về cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa Giêsu. Thành ra tôi sấp mình và hiến dâng cuộc thương khó quá thê thảm của Chúa Giêsu lên Cha trên trời để đền bồi tội lỗi của toàn thế giới. Sau lời cầu nguyện ấy, lúc trỗi dậy và đi về bàn quỳ của mình, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu gần đó. Chúa Giêsu hiện ra trong lúc đang chịu đánh đòn. Tay Chúa cầm một chiếc áo trắng và mặc cho tôi. Chúa cũng cầm một sợi dây và thắt cho tôi, rồi đắp lên người tôi một chiếc áo choàng màu đỏ giống như chiếc áo người ta đã mặc cho người trong hồi thương khó, và một chiếc khăn che mặt cũng màu đỏ. Và Chúa phán với tôi, đây là cách con và các người đồng tâm với con sẽ được mặc. Cuộc đời cha, từ lúc Giáng sinh cho đến khi chết trên thập giá, sẽ là luật sống cho các con. Con hãy nhìn kỹ vào cha và sống theo những gì con nhìn thấy. Cha ước mong con đi vào tâm trí của cha sâu xa hơn nữa và hiểu rằng cha là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Một lần kia, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải bắt tay vào việc và chu toàn những gì Thiên Chúa đang yêu cầu. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nghe lời này trong linh hồn. Tại sao con sợ hãi? Con cho rằng cha không đủ toàn năng để nâng đỡ con sao? Tại sao con sợ hãi? Con cho rằng cha không đủ toàn năng để nâng đỡ con sao? Lúc đó, linh hồn tôi cảm nhận một sức mạnh phi thường. Mọi nghịch cảnh xảy đến cản trở tôi thực hành ý định của Chúa dường như không còn là gì đối với tôi nữa. Thứ sáu trong giờ thánh lễ, khi linh hồn được đắm chìm trong niềm hạnh phúc của Thiên Chúa, tôi đã được nghe những lời này trong linh hồn. Lòng thương xót của ta đã trào tuôn cho các linh hồn qua trái tim nhân thần Chúa Giêsu như một tia sáng mặt trời chiếu qua pha lê. Tôi cảm nghiệm tận thâm tâm và hiểu rằng tất cả mọi người đến được với Thiên Chúa đều nhờ Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu. Vào tối ngày cuối cùng, ngày 15, trong tuần kiều nhật tại Ostra Brahma, sau khi hát kinh cầu, một linh mục đã đặt mình thánh vào mặt nhật. Vừa khi ngài đặt mặt nhật lên bàn thờ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng giang đôi tay nhỏ xíu trước tiên về phía mẹ người, lúc ấy cũng hiện ra sống động. Khi mẹ Thiên Chúa nói chuyện với tôi, Chúa Giêsu lại giang đôi bàn tay nhỏ xíu của người về phía cộng đoàn. Đức mẹ dạy tôi, hãy chấp nhận như một con trẻ tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi và đừng thắc mắc. Nếu không, sẽ không đẹp lòng Thiên Chúa. Và lúc đó Chúa Giêsu biến đi và mẹ Thiên Chúa không còn sống động nữa. Bức hình của mẹ trở lại như trước, nhưng linh hồn tôi dạt dào chất ngất niềm hoan lạc, và tôi thân thưa với Chúa, xin hãy dùng con tùy ý Chúa, con sẵn sàng tất cả. Nhưng lạy Chúa, xin Chúa đừng bỏ rơi con dù chỉ một phút giây. Tôi xin mẹ bề trên cho phép tôi được giữ chay 40 ngày, mỗi ngày chỉ dùng một miếng bánh mì và một ly nước. Tuy nhiên, theo lời khuyên của cha dạy tội của tôi, mẹ bề trên đã không chuẩn cho 40 ngày mà chỉ cho 7 ngày. Này chị, tôi không thể miễn trước hết các việc phận sự cho chị được, bởi vì các chị em khác có thể nhận ra điều gì đó. Tôi cho phép chị chuyên tâm cầu nguyện và ghi chép những điều này. Còn về việc giữ chay, thật khó khăn cho tôi trong việc bao che cho chị. Quả thật, tôi không nghĩ ra được giải pháp nào cho việc này cả. Và mẹ nói tiếp, vậy bây giờ chị cứ ra đi, và một ánh sáng nào đó chắc sẽ đến với tôi. Sáng Chủ nhật, tôi đã hiểu ra mẹ bề trên có ý cho tôi cơ hội giữ chay khi giao cho tôi nhiệm vụ coi cổng vào giờ cơm. Vào buổi sáng, tôi không đi điểm tâm. Một lúc sau, tôi đến gặp mẹ bề trên và hỏi có đúng mẹ cử tôi coi cổng để giúp tôi giữ chay mà không bị để ý phải không? Mẹ đáp lại: Này chị, khi tôi cắt cử chị, ý nghĩ ấy đã có trong đầu tôi. Khi ấy, tôi thấy đúng như điều tôi đã nghĩ trước trong lòng. Ngày 24 tháng 11 năm 1935, Chủ nhật, ngày đầu tuần, tôi đến trước Thánh Thể và cùng với Chúa Giêsu hiện diện trong nhiệm tích cực thánh. Tôi dâng mình cho Chúa Cha hằng hữu. Lúc ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn: Mục đích của con và các người đồng tâm của con là hãy hợp nhất với Cha hết sức mật thiết. Bằng tình yêu, các con sẽ hòa giải trời với đất. Các con sẽ làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Và các con sẽ khẩn nài lòng nhân từ cho thế giới. Cha giao cho các con hai hạt bích ngọc vô cùng quý báu đối với trái tim Cha. Đó là linh hồn các linh mục và các tu sĩ. Các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho các ngài. Sức mạnh các ngài có được là do việc hủy mình của các con. Các con hãy liên kết lời cầu nguyện, giữ chay, khổ chế, lao nhọc và tất cả những đau khổ của các con với lời cầu nguyện chay tịnh, khổ chế, lao nhọc và đau khổ của Cha. Và rồi các ngài sẽ có được sức mạnh trước thánh nhan Cha của Cha. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi những lời này: Hôm nay con hãy đi sâu vào tinh thần khó nghèo của Cha và sắp đặt mọi sự sao cho những người túng nghèo nhất cũng không có lý do để ganh tị với con. Cha tìm được niềm vui không phải từ những tòa nhà đồ sộ và những công trình kiến trúc nguy nga, nhưng từ một tâm hồn thanh sạch và khiêm nhường. Khi ở một mình, tôi bắt đầu suy gẫm về tinh thần khó nghèo. Tôi thấy rõ ràng Chúa Giêsu, dù là Chúa Tể muôn loài muôn vật, nhưng lại chẳng sở hữu vật gì. Từ một chiếc máng cỏ mượn tạm, Chúa đã bước vào cuộc đời thi ân cho mọi người. Còn chính người lại chẳng có lấy một chỗ dựa đầu. Và trên cây thập giá, tôi nhìn ra đỉnh cao đức khó nghèo của Chúa Giêsu. Vì người không có lấy một mảnh áo che thân. Lạy Chúa Giêsu, qua lời khấn trọng tuyên giữ đức nghèo, con ước ao được trở nên giống Chúa. Đức nghèo sẽ là mẹ con. Bề ngoài, chúng ta không nên sở hữu vật gì và không còn gì để tự ý định đoạt. Còn bề trong, chúng ta không nên thèm muốn vật gì. Kìa, trong bí tích Thánh Thể, cao cả thay đức khó nghèo của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đã từng có linh hồn nào bị ruồng rẫy như Chúa trên thập giá chưa? Đức thanh tịnh không cần phải giải thích, vì lời khấn này ngăn cấm tất cả những gì phạm đến giới răn thứ 6 và thứ 9 trong hành vi, tư tưởng, ngôn ngữ, cảm tình. Tôi hiểu lời khấn trọng khác với lời khấn đơn. Tôi hiểu điều này với tất cả những hàm ý trong đó. Đang lúc suy tư điều ấy, Tôi đã nghe những lời này trong linh hồn. Em là hiền thê vĩnh viễn của ta. Đức thanh tịnh của em phải cao san hơn của các thiên thần. Bởi vì ta không mời gọi một thiên thần nào vào tình thân ái như ta đã gọi em. Hành vi nhỏ mọn nhất của hiền thê cũng có giá trị vô song. Một linh hồn thanh khiết có thế lực khôn cùng trước mặt Thiên Chúa. Đức Vương Phục, cha đã đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Cha đã vâng lời song thân của cha. Cha đã vâng phục các lý hình, và giờ đây cha vâng lời các linh mục. Lạy Chúa Giêsu, con hiểu tinh thần vâng phục và tinh thần ấy cốt ở điều gì. Nó không những bao gồm việc chu toàn bên ngoài, mà còn cả trong trí năng, ý chí và phán đoán. Khi vâng phục các bề trên, là chúng ta vâng phục chính Thiên Chúa. Chẳng có gì khác biệt khi một thiên thần hoặc một con người đại diện cho Thiên Chúa truyền lệnh cho tôi. Tôi luôn luôn phải vâng phục. Tôi không định viết nhiều về các lời khấn, bởi vì những điều ấy quá minh bạch và cụ thể. Ngược lại, tôi sẽ ghi ra một vài tư tưởng tổng quát về hội dòng này. Tóm lược tổng quát: không bao giờ có những tòa nhà tráng lệ, nhưng chỉ có một nhà nguyện nhỏ với một cộng đoàn nhỏ không quá 10 người, cộng thêm 2 người ngoại vụ đảm trách các việc bên ngoài cho cộng đoàn và cho nhà nguyện. Hai chị này không mặc tu phục, nhưng mặc trang phục đời. Các sĩ sẽ tuyên lời khấn đơn và hết sức lệ thuộc vào bề trên, là người sống trong nội vi. Các chị này sẽ được thông công mọi ơn ích thiêng liêng của hội dòng, và không bao giờ con số vượt quá 2 người, tốt hơn chỉ nên có 1. Mỗi nhà độc lập với các nhà khác, mặc dù hợp nhất mật thiết với nhau trong bộ luật, các lời khấn và tinh thần. Tuy nhiên, trong các trường hợp ngoại lệ, một chị từ nhà này có thể được thiên chuyển sang một nhà khác. Và trong trường hợp thành lập nhà mới, một số chị em từ một nhà khác có thể được chuyển đến nếu cần. Mỗi nhà sẽ lệ thuộc vào đấng bản quyền địa phương. Mỗi chị sẽ có một phòng riêng, nhưng giữ đời sống cộng đoàn trong các giờ cầu nguyện, dùng bữa và giải trí. Mỗi nữ tu sau khi tuyên khấn sẽ không còn thấy thế gian nữa, cho dù qua song cửa. Vì song cửa sẽ được bọc lại bằng vải màu sẫm, và các cuộc chuyện vãn cũng bị giới hạn nghiêm ngặt. Nữ tu sẽ như người điếc, không được thế gian hiểu mà cũng chẳng hiểu thế gian. Nữ tu phải đứng giữa trời và đất liên lỉ nài xin Thiên Chúa xót thương thế giới, và ban sức mạnh cho các linh mục, để lời nói của các ngài không bị rỗng tuếch, và để các ngài trong chức phẩm phi thường nhưng gặp nhiều nguy hại vẫn giữ mình hoàn toàn trong trắng. Mặc dù số người không nhiều, nhưng đó là những linh hồn anh hùng, sẽ không có chỗ cho những người nhút nhát hoặc ủy mị. Sẽ không có sự phân biệt giữa các nữ tu, không có các mẹ, các chị đáng kính, các chị đáng trọng, nhưng tất cả đều bình đẳng. Mặc dù như thế sẽ gặp những khó khăn rất lớn trong tương quan giữa họ với nhau. Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai, thế mà người đã tự hại như thế nào và đã tương giao với những ai. Tu phục các nữ tu giống như của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người, và không những mặc áo trùng mà thôi, như Chúa đã mặc, mà còn phải đính kết những dấu hiệu người đã mang, đó là đau khổ và khinh bỉ. Mỗi người phải gắng sức bỏ mình và yêu mến đức khiêm nhượng. Ai trội vượt nhất trong nhân đức này sẽ là người có đủ khả năng lãnh đạo những người khác. Vì Thiên Chúa đã cho chúng ta được thông phần lòng thương xót của Người, và hơn thế nữa, còn là những người phân phát lòng thương xót ấy, nên chúng ta phải hết lòng yêu thương từng linh hồn. Trước tiên là các phúc nhân, và sau cùng là linh hồn chưa nhận biết Chúa. Bằng việc cầu nguyện và hãm mình, chúng ta sẽ mở đường đến các quốc gia kém văn minh nhất để dọn đường cho các nhà thừa sai. Chúng ta hãy nhớ rằng, một chiến sĩ ngoài trận tuyến sẽ không thể đứng vững nếu thiếu sự hỗ trợ của lực lượng hậu phương. Tuy không thực sự tham gia chiến đấu, nhưng chu cấp mọi nhu cầu cho anh ta. Vai trò cầu nguyện cũng như thế. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy trỗi vượt với tinh thần tông đồ. Vào buổi tối, khi đang ghi chép, tôi nghe một tiếng nói trong phòng. Mày chớ có rời bỏ hội dòng này, phải thương lấy bản thân mày, những đau khổ kinh hồn đang chờ đón mày đó. Khi nhìn về phía tiếng nói, tôi không thấy gì, nên cứ tiếp tục viết. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng động và những lời này. Khi mày ra đi, chúng tao sẽ hủy diệt mày. Mày đừng có mà làm khổ chúng tao. Tôi rảo mắt nhìn chung quanh và thấy nhiều hình thù gớm ghiếc. Vì vậy, tôi làm dấu thánh giá trong đầu và bọn chúng liền biến mất. Satan thật xấu xa kinh hãi. Những linh hồn bị trầm đọa khốn nạn cứ phải ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy hắn mà thôi còn kinh tởm hơn mọi cực hình hỏa ngục khác. Lúc sau đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn. Con đừng sợ hãi gì cả, không gì nghịch với thánh ý cha xảy đến với con được. Không gì nghịch với thánh ý cha mà xảy đến với con được. Sau những lời ấy của Chúa, một sức mạnh lạ thường tràn vào linh hồn tôi. Tôi vui mừng khôn xiết vì Thiên Chúa thật quá tốt lành. Thời gian thành tu, tuổi nhận và nhà dòng, bất kỳ thiếu nữ nào trong độ tuổi từ 15 đến 30, trước tiên phải xét đến tinh thần chí nguyện, đã thâm nhiễm và đức tính của họ, xem họ có ý chí mạnh mẽ và can đảm theo chân Chúa Giêsu với sự vui tươi hoan hỷ hay không. Vì Thiên Chúa yêu mến kẻ cho một cách vui tươi. Họ phải khinh chê thế gian và bản thân, vì thiếu của hồi môn không bao giờ ngăn trở việc thu nhận. Mọi vấn đề liên quan đến chí nguyện sinh phải minh bạch, không nên thu nhận các trường hợp rắc rối. Không được thu nhận những người u uất hay buồn bực, những người mắc bệnh truyền nhiễm, những người tính khí bất thường, những người dễ nghi ngờ kẻ khác, những người không thể thích nghi với đời sống tu trì. Các phần tử phải được tuyển chọn hết sức cẩn trọng, bởi vì chỉ một phần tử không xứng hợp mà thôi cũng đủ đưa cả cộng đoàn đến chỗ xáo trộn. Thời gian thỉnh tu sẽ kéo dài 1 năm. Trong thời gian này, chí nguyện sinh phải xét xem có yêu thích nếp sống này không và có thích hợp với họ hay không. Người hữu trách cũng phải ân cần cứu xét đương sự có thích hợp với nếp sống này hay không. Sau 1 năm, nếu thỉnh sinh tỏ yêu chứng cho thấy một ý chí vững vàng và tha thiết phụng sự Thiên Chúa, thì sẽ được nhận vào tập viện. Tập viện kéo dài 1 năm, không gián đoạn. Trong thời gian này, tập sinh sẽ được huấn luyện về những nhân đức liên quan đến các lời khấn và tầm quan trọng của các lời khấn. vị giám tập phải làm hết sức để cung cấp một chương trình huấn luyện chắc chắn. Vị giám tập hãy huấn luyện các tập sinh tập đức khiêm nhượng, bởi vì chỉ có tâm hồn khiêm nhượng mới dễ dàng giữ được các lời khấn và cảm hưởng được niềm vui lớn lao mà Thiên Chúa trao đổ cho linh hồn trung tín. Không nên giao phó cho các tập sinh những công việc đòi hỏi trách vụ để họ thong dong chuyên tâm vào việc thánh hóa bản thân. Họ phải giữ các lề luật và quy định nghiêm ngặt, các thực sinh cũng thế. Sau năm tập, nếu tỏ ra trung thành, tập sinh có thể được nhận cho tuyên khấn trong thời hạn một năm. Việc này sẽ được lặp lại trong 3 năm. Lúc này nữ tu có thể được giao phó các công việc đòi hỏi trách vụ. Tuy nhiên nữ tu vẫn thuộc về tập viện và mỗi tuần một lần phải tham dự các buổi hội cùng với các tập sinh, và phải sống trong tập viện trong thời gian đủ 6 tháng cuối cùng để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tuyên khấn lời khấn trọng. Cầu nguyện 1 giờ đồng hồ nguyện gẫm, thánh lễ và hiệp lễ, các kinh 2 lần hồi tâm, kinh thần vụ, kinh mân côi, đọc sách thiêng liêng, 1 giờ cầu nguyện trong đêm. Về vấn đề thời dụng biểu, tốt hơn cứ giữ như hồi chúng ta khởi đầu nếp sống này. Bỗng nhiên tôi được nghe những lời này trong linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, cha đảm bảo cho con về nguồn thu nhập mãi mãi cho các con sinh nhai. Nhiệm vụ của các con là tín thác hoàn toàn vào lòng nhân lành của cha, còn nhiệm vụ của cha là ban cho các con tất cả những gì các con cần thiết. Cha bắt mình phải lệ thuộc vào lòng tín thác của các con. Nếu lòng tín thác các con lớn lao, khi ấy lòng quảng đại của cha sẽ không còn giới hạn. Hãy yêu thương nhau bằng một tình yêu thánh thiện, một tình yêu trong sạch, nhìn chính hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi chị em. Đức ái phải là đặc điểm của cộng đoàn nhỏ bé này. Vì thế không được khóa chặt tâm hồn, nhưng hãy ôm ấp toàn thể thế giới theo ơn gọi của mình. Nếu chúng ta sống tinh thần xót thương, chính chúng ta sẽ được xót thương. Ngoài các lời khấn, tôi còn thấy một điều luật rất quan trọng. Mặc dù mọi lời luật đều quan trọng, nhưng tôi đặt điều này lên hàng đầu, đó là luật thinh lặng. Quả thật, nếu luật này được giữ nghiêm ngặt, tôi sẽ không phải lo lắng về những luật khác. Nữ giới thường rất ham nói, trong khi Chúa Thánh Thần lại không nói với một linh hồn chia trí và lắm lời. Chúa Thánh Thần nói qua những soi động lặng lẽ của người với một linh hồn tịnh tâm, một linh hồn biết giữ thinh lặng. Nếu luật thinh lặng được giữ nghiêm chỉnh, thì sẽ không có những sầm sì, cay đắng, vu khống, nói hành, và đức ái sẽ không bị sứt mẻ. Tóm lại, nhiều điều sai quấy sẽ không xảy ra. Những môi miệng thinh lặng là vàng ròng và là chứng từ của sự thánh thiện. Nhưng tôi muốn nói ngay đến luật thứ hai, đó là lời nói. Im lặng khi phải nói là một bất toàn, và có khi còn là một tội. Vì thế, tất cả chị em hãy tham gia giờ giải trí, và bề trên không nên trước chuẩn cho họ, trừ khi vì vấn đề rất can hệ. Giải trí là cơ hội để thông cảm lẫn nhau. Mỗi người hãy bộc lộ tâm tư mình một cách đơn thành để xây dựng người khác, đừng theo thói kẻ cả. Xin Chúa đừng để xảy ra thái độ gây gỗ, bởi vì điều này không phù hợp với đường chọn lành và tinh thần tu trì của chúng ta, là ơn gọi phải được thể hiện đặc biệt qua đức ái. mỗi ngày sẽ có 2 lần giải trí, mỗi lần nửa giờ đồng hồ. Nếu phá thiên lặng ngoài giờ ấy, đương sự phải lập tức thú lỗi với bề trên và xin việc đền tội. Và bề trên hãy sửa phạt những vi phạm này bằng những việc đền tội công khai. Nếu không, bề trên sẽ phải trả lẽ về điều này trước mặt chú. Hiệp lễ. Các chị em đừng bao giờ bàn tán ai hiệp lễ nhiều, ai hiệp lễ ít. Hãy kiềm hãm, đừng xét đoán vấn đề này vì không liên can đến mình. Mọi phán đoán trong vấn đề này thuộc về linh mục giải tội. Bề trên có thể nói chuyện với chị em, nhưng đừng hỏi vì sao chị ấy không hiệp lễ. Đơn giản, hãy dự liệu điều kiện giúp họ xưng tội. Các bề trên đừng bao giờ liều lĩnh đi vào lĩnh vực lương tâm của chị em. Các bề trên đừng bao giờ liều lĩnh đi vào lĩnh vực lương tâm của chị em. Bề trên thỉnh thoảng có thể sắp xếp để cộng đoàn hiệp lễ theo một ý chỉ nào đó. Mỗi chị em hãy cố giữ linh hồn trong trắng để có thể tiếp đón vị thượng khách thần linh mỗi ngày. Và một dịp kia, khi vào nhà nguyện, tôi nhìn thấy những bức tường của một tòa nhà trong tình trạng hư nát, một tòa nhà sụp đổ, các cửa sổ đều thiếu những tấm pano, các cửa ra vào chỉ có khung mà không có phần gỗ chắn. Khi ấy, tôi được nghe những lời này trong linh hồn. Đây sẽ là chỗ của tu viện. Tôi hơi thất vọng vì những đống tan hoang này sẽ trở thành tu viện. Thứ năm, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải hết sức nhanh chóng xúc tiến công cuộc Chúa đang đòi hỏi. Khi xưng tội, tôi bám vào tư kiến hơn là ý của cha giải tội. Lúc đầu tôi không nhận ra điều này, nhưng khi làm giờ thánh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như trong bức hình, và người bảo tôi phải thưa lại với cha giải tội và các bề trên tất cả những gì người đã nói hoặc yêu cầu tôi. Và hãy chỉ làm những điều nào con được phép. Chúa cho tôi biết người rất buồn phiền với những kẻ theo ý riêng, và tôi nhận ra mình là một trong những kẻ ấy. Tôi nhìn thấy bóng tối ý riêng nơi mình. Trước uy nghi Chúa, tôi đã gieo mình vào đất bụi. Với tâm hồn tan nát, tôi đã nài xin Chúa thứ tha. Nhưng Chúa Giêsu không để tôi trong tình trạng này lâu. Ánh nhìn thần linh của người trao đổ vào tâm hồn tôi một niềm hoan lạc không lời nào diễn tả được. Chúa Giêsu cho biết tôi nên bàn hỏi và tìm lời khuyên của người nhiều hơn nữa. Quả thật, thánh nhan Chúa thật hồn hậu. Đôi mắt người thấu suốt linh hồn tôi đến những tầng sâu thẳm kín nhiệm nhất. Tâm trí tôi được trao đổi với Chúa mà không phải thốt lên một lời nào. Tôi ý thức Chúa đang sống trong tôi và tôi sống trong người. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy bức hình trong một nhà nguyện nhỏ. Và lúc đó, tôi lại thấy nhà nguyện ấy trở nên một đền thánh khang trang xinh đẹp. Trong đền thánh này, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa đang bồng Chúa Hài Nhi trên tay. Một lúc sau, Chúa Hài Nhi Giêsu biến mất khỏi tay mẹ người. Và tôi thấy bức hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh trở nên sống động. Mẹ Thiên Chúa dạy tôi hãy làm những điều trước kia mẹ đã làm. Và ngay cả khi vui tươi, tôi cũng phải luôn chăm chú nhìn lên thánh giá. Mẹ cho tôi biết, các ơn Chúa đang ban cho tôi, không phải vì một mình tôi, nhưng còn vì các linh hồn khác nữa. khi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trong thánh lễ, tôi thấy người không phải lúc nào cũng như nhau. Đôi khi người rất vui tươi, nhưng đôi khi người không thèm nhìn vào nhà nguyện nữa. Hiện nay, thường thì người rất vui tươi khi cha giải tội dâng thánh lễ. Tôi hết sức ngạc nhiên vì Chúa Giêsu hài đồng yêu thương Ngài nhiều đến thế. Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong giờ thánh lễ, tôi nghe tiếng sột soạt của vải, rồi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa rất thánh, với một vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Mẹ mặc trang phục trắng, dây thắt lưng màu thiên thanh. Mẹ phán với tôi: "Con cho mẹ một niềm vui lớn lao khi tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Người đã ban cho mẹ các thánh ân và đặc ân." Sau đó, mẹ liền biến đi. Một hôm, sau giờ hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu hài nhi đang đứng gần bên và bám vào bàn quỳ của tôi bằng đôi tay nhỏ xíu của Người. Mặc dù Chúa chỉ là một con trẻ bé bỏng, nhưng linh hồn tôi đầy niềm kính sợ, vì tôi nhìn thấy Người là Thẩm Phán, là Thiên Chúa và là Đấng tạo hóa của tôi. Đến các thiên thần còn phải run sợ trước sự thánh thiện của Người. Nhưng đồng thời, linh hồn tôi cũng ngập lút một tình yêu khôn tả, đến độ tôi tưởng sẽ chết dưới tác động ấy. Giờ đây, tôi biết Chúa Giêsu trước tiên đã cho linh hồn tôi được mạnh sức và cho nó khả năng được sống bên Người. Nếu không, có lẽ tôi không thể chịu nổi kinh nghiệm như thế, dù chỉ một giây phút.